Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2025. Bài thơ ngỡ tuần này có tựa đề là Nhân duyên. Tình người sống động tự giao duyên. Cơ hội tiến trình quy một mối. Bình tâm học hỏi tiến từ hồi. Pháp giới khai thông tự đạt ngôi. Lương Sĩ Hằng. Rồi, nhân duyên là sao? Có ai đúng muốn đóng góp ở khoa điểm? Có ai muốn đóng góp câu này?
Thôi không ai đóng góp, tôi chưa đóng góp anh bảo ha, theo sở hiểu của mình. Thì hai chữ nhân duyên là sao? Thì cái chữ nhân này á thì mình hiểu theo hai mặt. Cái mặt thứ nhất á, cái nhân á là người. Nhân duyên á là duyên giữa con người và con người, như là duyên giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Còn cái mặt thứ hai nữa, cái nhân này á cũng có nghĩa là nhân nữa. Là nhân là sao? Nhân á là như một hạt giống á, thì mình gieo nhân tốt á thì mình gặp quả ngọt, gieo nhân xấu á thì mình gặp quả đắng, thì nó nằm trong cái luật nhân quả.
Còn gì khác
thì
không?
cái thì cái nhân này á nó cũng được tạo ra từ tiền kiếp, chứ không phải kiếp này nữa mà từ tiền kiếp nữa. Rồi đến cái duyên á, duyên thì chúng ta cũng hay nhắc lên học rồi, nhắc đi nhắc lại là duyên á là do sự sắp đặt của trời đất, thì nó đến trong lúc hồn nhiên và tự nhiên á. Nhưng mà cái này á là nó thể hiện ở đâu? Ở trong cơ thể mình, nó thể hiện ở bên khớp bên phải, khớp bên phải của khớp mình đó. Khi mà tới ngày đến giờ á thì mình phải gặp, chứ không thể nào mà trốn chạy được. Còn nếu mà mình một có thức giác, thức tâm á, tu á, thì mình chấp nhận, học nhịn nhục, thì mình phải hành pháp để sao để mình tăng cái pháp lực á, thì mới mong á, giải bớt được cái nghiệp lực. À, Phương Dung xin hết để mời bạn nào đóng góp tiếp.
Có ai muốn đóng góp không? Có ai muốn đóng góp cái gì không? Rồi, ở đây thầy nói là nhân duyên. Chê kỳ trước mình học đó là nhân duyên. Hai cái nó khác nhau. Chữ nhân á, thì có nghĩa là cũng như chị Dung nói là cái nhân là cũng như nhân quả vậy đó. Cái nhân nhân nào thì nó quả nấy đó, cái đó là nhân. Mà chữ nhân á nó cũng có thể là người, mà chữ nhân á nó chỉ có nghĩa là người thôi, nó không có nghĩa là cái nhân. Cái nhân nhân là người, thì ở đây thầy nói về nhân duyên chứ không phải nói về nhân duyên. Nhân duyên là cái duyên giữa con người với con người, thấy không? Mà nếu mà muốn nói rộng ra thì cái nhân duyên này á, nó cũng dính tới cái nhân duyên. Nói rộng ra thì nó mới dính tới nhân duyên, tại vì cái duyên do đâu mà có? Cái duyên là trong cái tự nhiên và hồn nhiên mà nó có, nghĩa là trong khi mà mình nói tới tự nhiên và hồn nhiên á thì mình nghĩ tới Thượng Đế, cái sự sắp đặt của Thượng Đế nên mới có cái duyên tự nhiên nó tới. Nhưng mà nó không phải tự nhiên. Tự nhiên nó tới, mình thấy tự nhiên nhưng mà nó không có tự nhiên, nó có sự sắp đặt thì nó mới đến. Cái đó là mình nói là nhân duyên. Nó có sự sắp đặt đến chi? Tùy theo cái gì mình đã gieo kiếp trước, tùy theo mình đã có cái duyên gì với người đó kiếp trước thì kiếp này nó mới gặp lại. Thành ra cái đó là nhân duyên, có nhân mới có duyên. Thấy không? Mới có nhân mới duyên. Cũng như thầy nói á, một cô con gái đi ra ngoài đường á, biết bao nhiêu người dòm nó không thích, mà tự nhiên dòm cái người đó nó thích. À, tại vì nó có cái duyên. Không phải người đó đẹp hay là người đó có gì, nhưng mà người đó có cái duyên, duyên với cái cô đó, thành ra cô mới thích. Thành ra đó, cái đó là mình nói về cái nhân nhân duyên, là cái nguyên nhân đó, cái nhân mà mình đã gieo kiếp trước, cái kiếp này nó mới gặp được cái duyên đó. Mà cái duyên đó cũng như chị Dung nói nãy á, là nó chất chứa trong cái óc phía bên tay phải của mình á, từ tiền kiếp á, nhân từ tiền kiếp á, là nó gieo, nó để nó cất ở trong cái óc của mình ở phía bên tay phải á. Thì khi mình gặp cái người đó tự nhiên thích, có nhiều cái mình không có cắt nghĩa được, tự nhiên thích người đó người khác không thích, thì cái đó là nhân duyên. Thành ra cái duyên đó là cái duyên do cái nhân đó, cái con người, giữa con người với con người nó mới có là nhân duyên. Người này có cái duyên với người kia gọi là nhân duyên. Duyên gì? Duyên vợ chồng, duyên cha con, duyên bạn bè, duyên đồng loại, tất cả là duyên. Thấy không? Tại sao mình sanh ra cái xứ mà của mình là Việt Nam, thấy không? Mình không sanh ra xứ khác, nên cũng có cái nhân duyên. Tại sao mình sanh ở cái gia đình này, mình không sanh ở gia đình khác, cái đó cũng là nhân duyên. Tại sao bạn bè của mình đó có lúc thì có nhóm này, có lúc thì có nhóm khác. À, bạn bè thì nó có thể thay đổi nhanh hơn, là tại vì tùy theo cái chiều hướng tiến hóa của mình mà ông trời ông sắp đặt cho mình gặp lại để mình cùng chung tiến hóa một đoạn đường. Mà khi mà nó không có đúng hướng nữa đó thì tự nhiên nó phải tách ra, nó không có đúng chiều hướng phát triển chung nữa thì nó phải tách ra. Cái đó là cái chuyện đương nhiên mà thường tình nó phải có, không có gì thắc mắc hết trơn. Hết duyên là tự nhiên nó phải rã, vợ chồng cũng vậy, khi mà hết duyên rồi á thì tự nhiên nó cũng rã, bất cứ cái gì cũng vậy, hết duyên là nó cũng rã. Cha con cũng vậy, nhiều khi con nó lớn lên thì nó thích đi ra ngoài nó sống, nó không có sống gần cha mẹ nữa thì cái duyên nó cũng đã giảm rồi, mặc dù cái sự liên hệ nó còn, nhưng mà cái duyên nó không có giống, nó không có hợp duyên nữa, thành ra nó phải đi chỗ khác. Mà tất cả những cái sự sắp đặt đó là do ông trời sắp đặt để cho mình có cái cơ hội đối đầu, học hỏi, dây trả để mình tiến hóa thôi chứ không gì hết. Nó là tạm, nó là tạm để giúp cho mình tiến hóa thôi chứ không có gì. Thành ra mình không có mà lưu luyến ở chỗ đó, cái gì mà nó xong rồi thì thôi, không có lưu luyến. Lưu luyến nó gây cho mình cái tâm động loạn, buồn khổ mà mình không có biết cái nguyên do tại sao. Tại bây giờ mình chưa có thấy được rõ thì mình không biết cái nguyên nhân tại sao nó đến và nguyên nhân tại sao nó đi. Không? Nó có cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó hết. Có đến và có đi, có tan, có tụ, có tan. Thành ra cái đó là cái định luật mà nó ngoài tầm tay của mình. Nó do tự nhiên và siêu nhiên sắp đặt theo cái chu trình tiến hóa và theo cái nhân quả của mình. Thành ra mình chỉ biết vậy là mình đang hợp cái duyên nào thì mình học để mình tiến hóa theo cái duyên đó. Cũng như trong cái thời điểm này các bạn đang ngồi đây thì có cái duyên với nhau mới hợp lại mỗi ngày thứ bảy để học chung với nhau. Cái đó là có duyên biết bao nhiêu bạn đạo, chứ đâu phải là mình là tất cả bạn đạo vô vi đâu. Nhưng mà không có duyên, nó không có duyên, nó có đến rồi nó cũng đi à, nó không có ở lại được, tại không phải cái lớp của nó. Thì thầy có nói cái bây giờ mình nhắc lại cái câu thầy nói á, khi nào mà nó mới hợp lại được, nó mới vô nhập một khóa được, có ai còn nhớ không? Đúng gì?
Đã đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì mới vô được anh.
À, đúng rồi, phải đúng duyên đúng lúc, à, tới cái giờ phút đó phải vô đúng duyên đúng lúc, mà chưa tới nó cũng vô nữa. Đâu phải cái trong cái khóa này là người nào cũng vô cùng lúc đâu, có người vô sớm, có người vô trễ, phải không? Rồi có người vô rồi đi ra, phải không? Thì đó, thì cái đó là nó đúng duyên đúng lúc đúng trình độ tiến hóa, thích học. Mấy người này trình độ là thích học, hiếu học, muốn đào sâu chân lý, muốn đi truy tầm chân lý thì mới nhờ vô học chứ, nếu không đâu có gì học đâu. Nếu không ta không thấy cái gì để học, mà không thấy cái gì hay, không có cái thấy cái gì hữu ích cho sự tiến hóa của phần hồn của mình, thành ra không có học được. Thành ra cái gì nó cũng vậy, nó có cái sự sắp đặt tùy theo cái duyên. Thì ở đây nói là nhân duyên, là giữa con người với con người. Thì mình sống ở dưới thế gian này, mình biết là huynh đệ tỷ muội sống trong càn khôn vũ trụ là sống chung một nhà, không có khác nhà đâu, sống chung một nhà, hít cùng một hơi thở của Thượng Đế mà sống, sống chung một nhà, nghe không? Mặt trời mặt trăng là chiếu đủ hết, giống dân nào cũng chiếu đủ hết. Thành ra cái gì nó cũng có sự sắp đặt, sống chung một nhà để học hỏi mà tiến hóa, mà sống chung cái nhà của càn khôn vũ trụ này nó cũng lớn. Tại sao mình ở cái khu này mà mình không ở khu khác? Tại sao mình ở cái xứ Việt Nam mà mình không ở xứ khác? Tại sao mình sinh ra Việt Nam mình phải ở xứ khác? Tất cả đều nó có cái sự sắp đặt. Thì sự sắp đặt đó mình phải theo đó mình học hỏi và tiến hóa. Mình biết mình xuống đây tạm một thời gian rồi ra đi thôi. Còn cái sự sắp đặt là để cho mình học hỏi và tiến hóa, chứ không có quyền lựa chọn gì nhiều đâu. Thấy vậy chứ cũng bị giới hạn trong những cái sự lựa chọn của mình, cũng giới hạn. Nhiều khi mình muốn nhưng mà không được. Nhiều khi mình muốn thì được, mà nhiều khi mình muốn cũng không được. Đó là cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Cái duyên nó không có thì mình muốn có muốn cách mấy mình cũng không được. Vì nhân duyên thì mình sống là mình nhờ người này người kia hỗ trợ cho mình chứ. Trong lúc mình đau bệnh thì cũng có người khỏe mạnh hơn mình giúp mình. Trong lúc mình thiếu thốn thì cũng có người đầy đủ hơn giúp mình. Hay là mình có dư dả mình cũng giúp cho những người khác. Cái đó là cái nhân duyên với nhau. Mà tại sao giúp người này không giúp người kia? Tại người ta cứ cái nhân duyên. Nhân duyên nó vậy á. Có duyên với người này trong cái giai đoạn này, mà trong cái giai đoạn khác thì nó không còn duyên nữa. Thì cái đó gọi là nhân duyên. Tình người sống động tự giao duyên. Rồi, Tiến có muốn nói câu này không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Tình người sống động tự giao duyên. Thì nếu nói về cái tình người mà sống động thì phải nói rằng cái tình giữa tình người với tình người nó đối đãi với nhau rất là tốt đẹp. Đây là cái sự gặp gỡ để trao đổi, để dìu dắt. Nếu nói về đời á, dìu dắt hợp tác để phát triển đi lên. Còn nếu nói về đạo á, để dìu dắt cùng nhau trên con đường tu sửa để tiến hóa. Thì như vậy là tự giao duyên, tự giao đây là tự gặp nhau để trao đổi, những cái chân, nếu nói về tu hành thì để trao đổi chân những cái lời chân lý của Đức Thầy, để cùng nhau mình tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vướng mắc tội lỗi mê muội của mình để trở lại con đường thanh nhẹ mà tiến hóa, thì đó là sự giao duyên. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì tình người, mình sống ở thế gian này đó, mình cần có cái tình người, người này giúp đỡ người kia. Mà cái tình người á, nó sống động lắm, nó tùy theo cái duyên nghiệp mà nó thể hiện, tùy theo cái nhân duyên mà nó thể hiện, chứ không phải nó giống nhau với đó với tất cả mọi người. Mỗi cái nó đều khác nhau hết, tùy theo cái duyên nghiệp, em chỉ theo cái nhân duyên mà nó sống động. Có lúc rất là gần gũi, có lúc nó phải xa nhau, thành ra nó thay đổi liên tục tùy theo cái sự chu trình tiến hóa của mình. Lúc trước mình không có gặp nhau, mình không có biết nhau, bây giờ mình gặp nhau, mình biết nhau, thấy không? Thấy nó sống động không? Lúc trước thì biết người khác, rồi bây giờ xa người khác thì gặp lại cái người mới nữa, thì cái đó nó sống động vô cùng. Cái đó sự sắp đặt của ông trời, thành ra nó sống động vô cùng tùy theo cái sự tiến hóa của mình, nó uyển chuyển mà nó đến và nó đi. Tự giao duyên thì đến đến đó thì tự động, khi mà mình có nhân duyên á thì tự động nó có cái sự giao duyên, nó có sự qua lại với nhau theo cái duyên đó, thì có sự trao đổi qua lại với nhau, có sự liên hệ với nhau, là tự mình giao duyên thôi. Mà giao duyên để gì? Thứ nhất là mình xuống đây là nằm trong cái định luật vay trả. không vay trả chuyện này cũng vay trả chuyện khác ha. Thì nó có cái định luật vay trả, thì mình sống trong cái sự giao duyên đó để mình có cơ hội, trước hết là vay trả, thứ nhì là cái đó là cũng là duyên thầy duyên con, là người mỗi người ai đến với mình cũng là thầy của mình cũng là con của mọi người để mình học hỏi những gì. Mình làm con là mình làm nhỏ thì mình chịu học, còn mình làm lớn quá là mình cống cao ngạo mạn mình không chịu học. Mình làm con mình hạ mình dễ học hơn, ai dạy mình cũng được. Thì lúc đó có duyên thầy duyên con, hai vợ chồng cũng là duyên thầy duyên con, người này là thầy người kia là thầy người đó. Nếu mà mình biết đứng vào cái vị trí đó thì tự nhiên mình được học, mình không có chống trả mà mình chịu học, nên mình hòa vô đó, hòa vô cái hoàn cảnh đó để học, thì mình có cơ hội học nhịn nhục và tiến hóa. Tuy nhiên là trong cái hoàn cảnh nếu mà mình chịu học là phải nhịn nhục mới học được, mình phải dẹp bỏ cái tự ái của mình qua một bên mình mới chịu học. Còn mình cho mình là cao quá thôi, mình không cần học ai hết, mình là giỏi hết rồi, mình tu nhiều năm lắm rồi, mình hiểu hết rồi, không cần cái gì học nữa. Ừ. Tình người sống động tự giao duyên, cơ hội tiến trình quy một mối.
Dạ, em cũng xin đóng góp cơ hội tiến trình quy một mối. Như cả câu thứ nhất anh nói như vậy thì cái câu thứ hai là cái cơ hội gì, đây là cũng như là nói trong cái room mình gần mà nói room, mình cũng có cái cơ hội, có cái nhân duyên tình người mà mình gặp cái cơ hội này, cũng như hồi nãy anh nói là cũng như đúng duyên đúng lúc đúng trình độ thì mình mới vô được cái room này để mình có cái cơ hội để mình học hỏi, để mình diều tiến như nào trên con đường quá trình để trở về nguồn cội. Thì như vậy mình mới cố gắng mình học hỏi, mình đó là rất là học hỏi, mình cố gắng tu sửa để mình quy trở về cái con đường của mình, trở về một mối là trở về cái con đường của mình từ hồi mình xuất phát ra đi. Mà nếu muốn về vậy á thì đầu tiên á là mình con người tu học mình phải quy về tất cả hạ trung thượng luồng điển, mình phải quy về chân tâm mình trước là trụ trên trung tâm bộ đầu, mình không còn xuống cái phàm tâm nữa, thì từ đó mình tiếp tục mình tu, mình có thể xuất ra đi được thì mình hòa vô các giới, mình mới lần mò trở về con đường nguồn cội. Thì mình đi từ là đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, giáp giới trung thiên, vòng lai mình lên hư không đại định và mới đến hư không đại định. Thì như vậy rồi á, mình nói thì mình phân tích từ giai đoạn vậy chứ mà thật sự ra thì trong quá trình đối với các bạn, em không dám nói chứ đối với em mà mình quy về trong trung tâm bộ đầu là đã thấy khó rồi. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Cơ hội tiến trình quy một mối đó, khi mà mình giao duyên với nhau để học hỏi và tiến hóa, trao đổi học hỏi và tiến hóa đó cũng là giao duyên đó. Thì mình ở đây là cũng là một hình thức giao duyên nào, mỗi tuần mình giao duyên với nhau để mình học hỏi, cái đó là cơ hội để cho mình tiến trên cái hành trình của mình. Hành trình của mình là phải đi trở về nguồn cội, mình xuống đây thì đã xuống rồi, bây giờ phải tìm đường về thôi, chứ không còn cái cách nào khác hơn. Thì bây giờ cơ hội đây là cái khi mà nó có cái sự giao duyên đó thì nó có cơ hội cho mình để mình học, mình sửa mà mình tiến. Có học, có thức, có sửa mới có tiến. Còn mình không học á là mình không có thức, mình làm sai mình không biết. Mình có học á thì mình sẽ thức tâm và mình thấy những cái gì hồi đó mình làm sai mà mình không thấy, kêu là thức. Thức rồi ăn năn hối cải rồi sửa thì nó mới tiến. Ở đây thầy nói vắn tắt thôi, cơ hội tiến trình, nhưng nếu mà mình phân ra nó có nhiều giai đoạn ở trong đó. Cơ hội trước nhất là nhắc nhở, đào sâu những gì thầy giảng để nhắc nhở mình. Cơ hội đào sâu, nhắc đi nhắc lại những gì mà thầy muốn nhắc mình nhưng mà mình không có ghi nhớ được. Thì ở đây hàng tuần nói tới nói lui thì từ từ nó cũng thấm. Còn nói một lần nó không có vô. Lần nó chưa có thấm thì nó cũng trôi dạt hết. Thành ra mình đây cơ hội mỗi tuần, chứ không phải một năm lần. Năm lần không có ý nghĩa gì hết, không có ích lợi gì hết. một mỗi tuần mà còn quên nó nói chi một năm một lần thì sao nhớ được. Hồi xưa mình không hiểu, với lại mình không có cơ hội. Nói thiệt, ngày xưa mình không có cơ hội, mình chỉ có cơ hội một năm gặp một lần thôi. À, nhiều lắm 2 3 lần cộng thêm mấy cái khóa sống chung nữa thì có thêm chút vậy thôi, chứ không có nhiều. Cái cơ hội đó dù cho mình có muốn đóng góp gì nữa cũng nó cũng ít liệt, cũng như là nước rải biển vậy thôi, đổ ra thì nó tan ra hết, nó không có cái gì mà nó giữ lại được hết. Thì đây cơ hội á, là cái cơ hội này là cái cơ hội cuối này á, là cuối á, là nó quý quý là mình có cơ hội mà hợp nhau rất là dễ dàng, phương tiện nó cũng thích hợp, phương tiện thời đại văn minh này nó cũng thích hợp cho mình có thể làm cái chuyện này được. Ông trời không cho, mình biết nắm lấy cái cơ hội đó là cái phước của mình. Đó là cái cơ hội để mình ôn lại, mình học rồi mình thức tâm. À, nói tới chuyện này nhiều khi nói ông bông gì, có người trúng có người không trúng, có người trúng chuyện của mình thì tự nhiên thức tâm. Ồ, hồi đó mình không hiểu, bây giờ mình hiểu được mình mừng quá, mình không có muốn tái phạm những cái gì mà sai trái trong những cái quá trình vừa qua, thì mình phải có những cái cơ hội mình rất là ăn năn sám hối, mình tiếc uổng cái thời gian qua mình không hiểu được, mình làm những cái chuyện mà mất thời gian không cần thiết,
Hai tường 25 tầng.
không cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình. Thành ra mình mất thì giờ, thì giờ mình thức tâm rồi mình sửa, thì tự nhiên mình bước qua một cái giai đoạn khác, mình tiến lên một nấc khác, mình sẽ làm những cái chuyện cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình, và mình bỏ đi những cái chuyện không cần thiết. Đó là cái quan trọng của người tu, là cái chỗ đó có sự thức tâm tiến trên cái hành trình của mình. Hành trình của mình nó dài lắm, nếu mà mình không có sửa mà tiến á, thì nó chậm lắm, đi hoài đi không tới, kiếp này sang kiếp nọ cũng thấy tiến bước nào. Còn mình chịu nghe, chịu học, chịu sửa thì mình thấy mỗi lần mình tiến. Thì cũng may là mình có bỏ ống trong vòng mấy năm nay, thấm thoát là cũng gần 5 năm rồi. Thấm thoát mà thấy gần 5 năm rồi. Nếu mà mình không có bỏ ống thì mình cái thời gian nó trôi qua là mình đã mất đi rồi. Có nhiều người cũng đã theo cái nhóm này cũng lâu năm rồi. Mà cái nhóm này mình lập ra từ thời Covid tới bây giờ, từ năm 2020 tới bây giờ. Bây giờ mình qua tới 2025 rồi. Nó qua nhanh lắm. Nếu mà mình chịu khó mỗi tuần một chút, là cũng như mình bỏ ống vậy đó, thì bây giờ mình đã gom góp được một phần. Nói gì chứ không ít nhiều cũng gom góp được một phần, cũng hiểu nhiều hơn xưa. Không có hiểu hết, không có nhớ hết, nhưng mà cũng hiểu nhiều hơn hồi xưa chứ không phải là không hiểu. Nhắc đi nhắc lại hoài, mà bao nhiêu cái công chuyện đó cũng nói tới nó lưu hoài. Thành ra cơ hội tiến trình. Quy một mối là cái hành trình, quy một mối là trở về nguồn cội đó, là quy một mối đó, cái đó dài lắm. Cái hành trình nó dài lắm, mình phải đi, đi hoài, có đi là có tiếng. Đường đi không, đường không đi không tiếng ha. Chuông không đánh không kêu. Cái chỗ đó, cái đường mà mình, nếu mình có con đường mà mình không chịu đi á, thì mình không bao giờ mình tiến. Chuông mà không đánh á, thì nó đâu có kêu. Bây giờ mình có cơ hội học hỏi là mình trên con đường đi, mỗi ngày mình bước một bước. À, một ngày bước một bước thì có ngày nó cũng tới. Cứ đều 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 như vậy, đừng có dừng. Ngày nào cũng có đi, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng bước thì nó sẽ tới. Bây giờ có dài cách mấy, có ngày nó cũng sẽ tới thôi. Thấy không? Đây là cũng như người đi bộ hành vậy thôi. Ngày nào cũng đi thì có ngày nó cũng tới thôi. Đều 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 như vậy đó, không cần chạy, đi bộ thôi. Bình tâm học hỏi tiếng từ hồi.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Bình tâm học hỏi tiếng từng hồi. Thì cái câu này ông thầy cũng nói quá rõ rồi. Nhưng mà mình hành và tu học làm sao mà tới cái bình tâm này cũng không phải dễ. Cái tâm mà tâm bình này là cũng dễ, quá gian nan vất vả rồi. Mà muốn có cái tâm bình này là đầu tiên mình phải lập lại cái trật tự. Rồi phải có cái quân bình, có cái sự sáng suốt, nó đi tới cái thanh tịnh thì lúc đó mới lòi ra được cái tâm bình. Mà cái tâm bình học hỏi này cũng như là nãy anh nói cái câu trên nè, ngày nào mình cũng đi là chắc chắn nó sẽ tới. Như vậy thì ngày nào cũng đi mà ngày nào mình cũng học hỏi, giờ phút nào mình cũng trong cái tâm tưởng của mình cũng phải nhớ trời nhớ Phật, lo tu sửa, thì mình cũng phải tiến lên từng giai đoạn một, từng cái giới này qua cái giới khác, từng cái lĩnh vực này qua lĩnh vực khác. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì bình tâm đó, thì mình đi á, là cái mục tiêu của mình đó, là phải tiến tới cái sự bình tâm thanh tịnh. Mình từ cái động loạn mình xuống đây là mình lúc đầu mình không hiểu, mình hướng ngoại đó, mình rước biết bao nhiêu động. Bây giờ mình thức tâm rồi, mình nhờ cái sự giao duyên học hỏi mình thức tâm rồi, mình biết hướng ngoại là tạo động. Thì bây giờ con đường tu học á, mình thức tâm mình muốn tu học để trở về thanh tịnh thì phải quay đầu. Quay đầu là gì? Hướng nội, lui về thanh tịnh. Nghe không? Những sự kích động và phản động bên ngoài nó cũng như là bão tố chống nhòi, nó đập vô mình để làm chi? Để đẩy mình lui trở về thanh tịnh, đẩy mình lui trở về thanh tịnh, đừng cho mình nhào ra ngoài nữa. Thì lúc đó mình mới tìm lại được cái sự thanh tịnh ở bên trong của mình trở vào bên trong á, mình mới hiểu mình hơn, mình mới thấy rõ cái sự sai lầm của mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình hơn. Còn mình hướng ngoại hoài á, mình cứ cuống cuống cuồng theo cái sự động loạn của ngoại cảnh đó, thì mình không bao giờ thấy mình hết. Mình tu mà để hiểu mình, mà hiểu mình để chi? Để sửa mình, để tiến hóa. Mà mình không có trở về bên trong đó, thì mình đâu có thấy nó hư chỗ nào đâu mà mình sửa. Mình dồn hết cái sự sáng suốt mình vô trong mình mới thấy được. Từ từ mình mới thấm, mình mới thấy được mà biết cái tánh của mình sao. Còn thích hướng ngoại không? Mình ngồi một chỗ mình quay về bên trong rồi mình mới biết được là ở trong này nó như thế nào, nó động hay nó tịnh, nó thích hợp ngồi một chỗ hay là nó muốn tiếp tục đi ra ngoài. Thì lúc đó mình sẽ tự hiểu mình hơn, mình biết cái mình đang ở chỗ nào. Hành trình nó dài nhưng mà mình cần phải biết mình đang ở giới nào, đang ở chỗ nào, còn kẹt chỗ nào, thông chỗ nào, mình phải biết. Thấy không? Thành ra mình phải trở vô trong mình mới làm được. Thì từ từ mình, như anh Tiến nói là mình phải lập lại trật tự. Mình có cái pháp để lập lại trật tự. Mà mình trong lúc mà mình đang lập lại trật tự á, thì mình đừng có bày ra nữa. Cũng như căn nhà của mình đang dọn dẹp. Mà mình dọn dẹp xong rồi mình mới bày ra trở lại á, thì nó tùm lum hết trở lại. Món nào không có để vô chỗ đó, thấy không? Mình xài xong mình thấy bừa bãi thì phải dọn nữa. Thì dọn như vậy hoài ấy, thì không biết chừng nào nó mới có trật tự. Thì bây giờ mình đã sắp đặt có trật tự rồi, đồ món nào để chỗ đó, đừng có xài xong rồi đem cất lại chỗ đó, chứ đừng có để tầm bậy. Để tầm bậy nhiều khi kiếm không ra mà nó cũng nhà cửa nó cũng bê bối. Thành ra cái trước hết là cái ngôi nhà ở ngoài ông trời ông cho mình học á, để mình sửa sang cái ngôi nhà bên trong. Thành ra mình nhìn cái căn nhà của cái người ở, mình biết cái nội tâm của người đó như thế nào, có trật tự hay không. Người mà có trật tự á, thì họ nhìn cái nhà mà không có trật tự họ cũng không chịu được đâu, họ cũng phải sắp đặt cho nó có trật tự họ sống nó mới ổn. Thì cái tâm á, nó phản ánh cái tâm của mình. Nếu nhìn vô cái nhà mình nó biết người đó mất trật tự như thế nào, người đó không có trật tự, cho nên nhà cửa nó mới bê bối vậy. Những thứ gì không cần dùng cũng còn để đó, là cũng như không khác nào rác ở trong tâm của mình thôi. Rác ở trong tâm của mình không giải nó ra thì cũng không khác nào ở nhà mình chứa chất những cái món mà mình không cần dùng, mình để chật nhà. Không, không có thoáng, không có thoát. Mình không có dám buông bỏ, mình còn luyến tiếc, còn ham dính dính với cái vật chất quá nhiều thì khó mà đi lắm. Mình đi là cần phải nhẹ, phải ly khai cái thế gian này mình mới nhẹ được. Ly khai là trước hết là mình phải buông bỏ bớt những cái chuyện gì không cần thiết. Hồi xưa mình thấy cái món đó mình thích mình mua, nhưng mà bây giờ mình nói thôi, không cần nữa, mình cần ra đi với cái tâm thanh nhẹ. Món đồ này mai mốt mình cũng phải bỏ lại hết à, mà mình giữ mình cũng không xài, thôi mình đưa cho người khác xài đi. Thấy không? Nếu không ai xài hết thì mình bỏ. Còn người nào sáng xài thì cứ đưa cho họ xài. Nếu không mình nhường lại cho họ, mình bán lại cho họ. Nếu họ thích mua, còn không ai mua thì cho đi. Không cho thì bỏ. Vậy thì càng ngày nó càng nhẹ. Mình lập lại trật tự. Mình bình tâm rồi lúc đó mình mới lập lại trật tự khai thông ở bên trong này, mình sửa từng ly từng tí từ cái mê chấp của mình đó, nó bớt đi cái sự ngoại cảnh kích động phản động đó, thì từ từ mình sẽ bớt đi cái sự mê chấp hướng ngoại đi, không chê thì khen, không thích thì chê, thấy không? Một là thích, hai là không thích, khen hay là chê, vì cái đó mình trở về bên trong thì thôi, cái chuyện bên ngoài là chuyện bên ngoài, có đó mất đó không tồn tại, thôi mình lo cái chuyện của mình, thì từ từ mình sẽ đi tới cái sự bình tâm, không có động nữa, không có theo bên mặt, không có theo bên trái nữa, từ từ nó ổn lại, cái tâm mình nó không có bớt động á, nó bình tâm lại, từ từ nó mới đi tới thanh tịnh. Mà con người thanh tịnh đó, nó mới sáng suốt, sáng suốt mới học hỏi, mới mới nhanh, mới tiến được. Còn người động loạn hay nói đó hỏi họ quên, họ không nhớ đâu, không học được cái gì hết trơn, không có thấy được cái gì cần phải học. Bình tâm học hỏi, tiến từ hồi, tiến là lúc nào cũng phải tiến từ hồi, không ai một tiếng một cái ào đi đi từ đây lên thẳng thiên đàng, cái chuyện nên không có, tiến từng giai đoạn một và phải bị thử từng giai đoạn một, coi có chắc chưa. Mình giữ được cái giới này rồi, bây giờ ví dụ bây giờ mình giữ được cái giới, mình lên được, mình giữ được cái giới, mình bây giờ là giữ giới ăn chay ví dụ đi, thì ăn chay thì mình giữ được cái ăn chay thì nó sẽ nhẹ được một phần, không phải là ăn chay là thành Phật, chắc chắn là không có phải ăn chay không mà thành Phật được, nhưng mà ăn chay nó giúp cho mình một cái sự thanh nhẹ để mình tiến gần về Đức Phật, nó khác chứ không phải là ăn chay là thành Phật. Đừng có lầm cái, đừng có nói tôi giờ ăn chay thì tôi bảnh, không phải, tôi ăn chay để tôi nhẹ, để tôi tu cho nó dễ thôi, chứ không phải là tôi ăn chay là tôi thành Phật. Tôi giữ được một cái giới thanh nhẹ để tôi tiến lên, chứ không phải là ăn chay là xong, ăn chay chỉ là mình mới giữ được một cái giới đó thôi. Rồi bây giờ mình giữ được một cái giới đó, mình ăn được, mình giữ được, mình không có trở lại ăn mặn nữa, thì tự nhiên là cái cơ tạng của mình nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn, nó bớt cái sự ô trược mà cần phải đem ra, thì mình sẽ được thanh nhẹ hơn. Còn bây giờ mình ăn chay, bây giờ mình bỏ cái giới đó, mình trở lại mình ăn mặn, thì mình rước cái trược vô nhiều quá là mình giải không được, thì tự nhiên sẽ mất trật tự thôi. Đó, thì mình tiến từ hồi là mình lên tới cái giới nào á, là mình phải bị thử cái giới đó. Bây giờ mình ví dụ mình cái giới thấp nhất đi, nói cái chuyện ăn chay đi, mình ăn được, mình đi tới chỗ nào nó đồ ăn á, thử thách mình, nhưng mà mình biết là nó quen rồi, nó không thèm nữa, thì mình biết mình cái giới đó cũng ok rồi. Bây giờ hồi xưa mình thích đi nhông nhông ngoài đường, thích đi kiếm chỗ này coi chỗ kia coi, mà bây giờ nó có gần, nó gần nhà mình đi nữa là mình cũng thèm bước chân ra nữa. Không có thấy mà tha thiết thích thú gì nữa, thấy không? Thì lúc đó mình biết là à, cái giới mà ngồi quy về khép mình lo tu thì cái giới đó mình ok rồi, nó không có đòi hỏi nữa. Mà mình quay về bên trong mình mới thấy mình theo dõi coi nó như thế nào, nha, coi chúng sanh ở trong này nó có theo kịp không, hay nó còn nhớ. Nhiều khi mình phần hồn thức tâm muốn kêu nó về nhưng mà nó còn nhớ, nó còn đòi, nó còn đề nghị, thôi đi ra ngoài này đi chơi chút xíu đi ha, ở nhà hoài nó hơi tù túng. Cái lý do đó nó làm mình biết nó như thế nào. Còn nó khi mà nó nói thôi bây giờ ở đây bữa nay tới giờ phải đi ra đi bộ cho nó được, cho nên là trong cái chương trình hành của mình nó có cái đó, thành ra mình đi cái đó vì lý do đó được, mà đi ra ngoài để cho nó ham vui ấy, là không được. Thì mình nhìn mình biết chứ, mình học hỏi, mình nhìn mình biết, mình nhìn mình á, đừng có nhìn ai hết, đang nhìn mình coi coi mình như thế nào. Hồi xưa mình nói dốt dữ lắm, mình không có, mình nói mình có đủ thứ ấn chứng hết, mình xạo hết, mình gạt mình á. Bây giờ mình không gạt mình nữa, nói thôi tôi là cái người ngu á, tôi phải lo tôi học chứ đừng lấy mấy cái đó đè đầu tôi nữa. Tôi sự ngu muội của tôi tưởng cái đó là thiệt nhưng mà toàn là tự gạt không. Nhiều khi bị điển ngũ hành nó gạt cho thấy sáng đủ thứ chuyện, mình tưởng sáng thiệt mà sáng không, mà cái nếu mà sáng thiệt là mình sáng suốt lắm. Còn mình thấy ánh sáng mà mình vẫn ngu là không có đúng. Dễ dễ kiểm chứng lắm. Nếu mà mình tu thanh nhẹ là con người mình sáng suốt lắm, đụng tới chuyện gì mình cũng hiểu mà không có gì làm cho mình động nữa, tại mình hiểu rồi đâu có động. Còn nếu mà mình không có sáng suốt, chuyện gì nó cũng làm mình lo âu, chuyện gì nó cũng làm mình động, chứng minh là mình không có gì hết. Đừng có ham ấn chứng làm gì, đừng có nói ra gạt mình mà gạt thiên hạ hành chi, đó là chuyện không cần thiết đó. Mình mới thấy thêm à, cái chuyện này cái chuyện không cần thiết, tôi không nên làm nữa. Hồi xưa tôi không biết, tôi gạt tôi mà tôi còn đi gạt người khác nữa, cái chuyện nó không cần thiết. Thứ nhất là nó không có thật, nó không có đúng với cái thực chất của mình, rồi mình tự gạt mình cho mình hay rồi mình sao mình tiến được. Mình nói tôi giỏi, giỏi chỗ nào, giỏi sao mà còn bị nhốt, không có giỏi, giỏi không có bị nhốt, nhưng còn ở tù là không có giỏi. Đừng có cho mình giỏi, tự gạt. Bình tâm học hỏi, tiến từ hồi mình lên tới chỗ nào thì mình học từ chỗ đó, hồi xưa mình không thấy chỗ đó, bây giờ mình tiến lên mình thấy họ, mấy cái đó là chuyện chuyện không cần thiết, không nên làm nữa. Thì đó mình đã tiến được một hồi rồi đó, rồi từ từ mình tiến lên nữa, mỗi ngày chút chút tiến, từ chút vậy, chứ không phải là tiến cái ào mà được đâu. Tiến cái ào thế nào cũng trở lại lúc ban đầu à, không thể nào đi được. Cái luật tự nhiên, cái luật tiến hóa nó như vậy đó. Thì tiến từng ly từng tí vậy đó, tiến lên là thử, tiến lên là thử coi cái chắc chưa rồi mới tiến tiếp. Pháp giới khai thông tự đạt ngôi.
Em cũng xin đóng góp. Pháp giới khai thông tự đạt ngôi. Cái pháp giới này, pháp đây là thầy, thường thường thầy nói pháp là khứ giải, giải. Còn giới đây theo em nghĩ đây là giới, là Phật phần điển giới, hoặc là trược giới này cũng có cái hay. Nếu nói về cái phần tu học mình, là mình cũng có thể mình ghép vào cái quy lực, cái giới lực của tu hành. Thì như vậy mình muốn khai thông cái bản thể, trước là phải khai thông cái bản thể này. Cái thứ hai nữa là trật tự cho cái bản thể và cái tâm, cái luận điểm của mình, thì mình cũng phải nhờ cái pháp. Thì mình phải hành cái pháp để nó khai thông cái bản thể mình. Giới đây là từng giới trong cái bản thể mình cũng có, nó hạ trung thượng, thì mình cũng phải khai thông từ hạ trung thượng cho tất cả ở trong cái bản thể mình phải được khai thông hết. Thì cái luồng điển mình càng ngày càng thanh nhẹ, thì cái tâm mình, tâm thức mình mới càng ngày càng có sự thanh tịnh, mới sáng suốt. Thì cái trên con đường đạo mình tiếp tục như vậy thì mình mới càng ngày càng phát triển đi lên á, thì mình mới tự đạt ngôi. Đạt đây là đạt từ cái chỗ mà mình từ ngu muội mà mình đi được tới cái chỗ sáng suốt, từ cái tối tâm trần trược mà mình đi tới được sự quang minh, từ cái trần trược mà mình đi đến được sơn nhẹ, thì mình đạt là đạt cái giới đó. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Pháp giới này thầy cũng chỉ xài trong mấy cái thư thư ngõ, hoặc là những cái kệ, hay là trong một với tám thôi, chứ thường thường thầy cũng ít có xài cái từ ngữ tâm linh này lắm. Từ ngữ tâm linh này nó cũng thuộc loại cao, cho nên chỉ xài trong mấy cái bài thư ngõ là kệ, là một với tám thôi. Yeah, mấy cái từ này ngoài thường đó thì không, ít có xài lắm. Mà trong cái pháp lý của mình đó, nó có nhiều cái từ ngữ mà chỉ xài trong vấn đề mà về triết lý cao siêu thôi, chứ không có xài trong lúc bình thường. Trong lúc mà thầy giảng thường thầy cũng không có xài chữ này nữa, cho nên nó không không có nhiều. Thì trong một bế tám á, nó có một cái câu hỏi về pháp giới. Hỏi chứ trì pháp giới là sao? Đáp thưa, trì pháp giới là thực hành liên tục, không ngừng nghỉ pháp mình đang có, không thay đổi dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Cái đó là kêu là trì pháp giới đó. Là mình lo, mình giữ, mình ôm cái pháp, mình lo tu hoài, liên tục vậy. Pháp là phải liên tục, mình tu hành cũng phải có sự liên tục. Mấy người nào tu chay á, mình dễ biết lắm. Một tuần học, một tuần không học hay là cái gì đó là mình thấy rõ là tu chơi. Còn tu mà tu thiệt á là nó liên tục lắm. Mình thấy mấy người mà đi đều 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 á, là nó có sự liên tục á, là bắt đầu thức tâm muốn tu thiệt. Còn tu chơi là mình tu một chút xíu mình ra đời, nó hút mình hết, không còn gì, mất thời gian, không có ích lợi gì đó. Thầy nói đây là trì pháp giới là phải thực hành liên tục, không ngừng nghỉ pháp mình đang có, không thay đổi dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. cũng giữ bao nhiêu đó làm hoài, nó kêu trì pháp giới. Kệ thực hành từ thấp đến cao giữ, dù khổ hay vui chẳng biết lười, chẳng biến lười, không có lười biếng. Thấy không? Mình là bị con ma lười biếng đang chờ sẵn à. Nhiều người không có để ý, nó chụp cái thấy làm biếng à. Chụp cái thấy làm biếng, nó mất cái sự liên tục, nó mất cái sự cố gắng liên tục. Là con ma lười biếng nó trực sẵn rồi đó. Thực hiện chân hồn không dấy động, bình tâm thanh tịnh, sống vui cười. Đó là mấy người mà trì pháp giới là phải liên tục vậy. Còn có một chữ nữa mà thầy thường dùng ở trong mấy cái câu kệ kêu là pháp giới phân minh. Pháp giới khai thông cũng có xài nữa. Nhưng mà không có câu câu trả lời cái pháp giới phân minh thì thầy có trả lời. Hỏi chứ pháp giới phân minh là sao? Đáp, thưa pháp giới phân minh là thực hành pháp lý tiến tới thanh tịnh. Thấy không? Tiến tới thanh tịnh mới kêu là pháp giới phân minh. Kệ thực hành pháp lý hướng phần thanh, diễn tiến phân lưu tự thực hành, pháp giới phân minh tự chuyển tiến, thành tâm tu luyện pháp phân quyền. Pháp phân quyền cũng là cái chữ mà mình học là cũng là cái từ ngữ tâm linh đó, cao á, đạt tới thanh tịnh đó, kia là pháp phân quyền. Còn pháp giới phân minh cũng là đi tới tiến tới thanh tịnh. Mấy cái mà đính dính tới cái pháp giới là nó tiến tới thanh tịnh đó. Thì pháp giới mà khai thông tự đạt ngôi là cũng là tiến tới thanh tịnh, khai thông mà khai mở ra mà tiến tới thanh tịnh đó, tự đạt ngôi là trở về cái ngôi vị của mình. Ngôi vị của phần hồn của mình là gì? Là chủ bản thể, chủ của một cái tiểu thiên địa, ông vua của một xứ, chủ của cả một thiên địa, ông thượng đế của cái tiểu vũ trụ này. Cái đó là cái ngôi của mình đó. Mà muốn đạt tới cái ngôi đó là thành Phật rồi, là phải thanh tịnh. Thành ra khi mà nói pháp giới khai thông tự đạt ngôi ấy, là mình đã khai thông hết tất cả rồi đó, lục tâm thông gì tất cả đều thông hết rồi đó. Đi tới thanh tịnh mới tới đạt ngôi, nên mới kêu là pháp giới khai thông tự đạt ngôi, là trở về thanh tịnh, trở về là một vị Phật, là vị thượng đế của cái tiểu thiên địa này, làm chủ cái tiểu thiên địa này, ngồi trên cái đỉnh đầu của mình nó điều khiển toàn thân. Cái đó là mình đạt được cái ngôi của mình. Bây giờ mình muốn đạt ngôi mà chưa có được, chưa có về được, còn bị lôi cuốn ở dưới này nhiều quá, mình chưa có nhiều tiếng tụi nó lên để nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với mình, nó chưa có theo, chưa có nghe lời mình hết, chưa có đồng tu như mình, thì mình chưa có đạt ngôi được, mình chưa có thống nhất được ba giới trong này. Có giới nó thấp quá, có giới nó còn ham hướng ngoại, có đứa nó còn ham ăn, có đứa ham ngủ, đủ thứ, nó chưa có nhiều tiếng hết. Thành ra cái cuộc hành trình của mình nó còn dài ở chỗ đó, cần phải niệm Phật mà mỗi lần nhắc tụi nó niệm với mình đó, thì mong ra có một ngày nào mình thống nhất được bên trong của mình, thì lúc đó pháp giới mới khai thông tự đạt ngôi, trở về thanh tịnh. Pháp giới khai thông tôi nghĩ là cũng phải trở về thanh tịnh mới kêu là pháp giới khai thông nữa, cũng như là pháp giới phân minh thôi. Mà nhờ cái sự trì pháp giới liên tục như vậy nó mới thành. Còn mình tu chơi chơi thì mình tiến một bước lùi hai ba bước thì nó không có đi tới đâu, ở cuối cái khi mà tính sổ lại thấy không có tiến, nhiều khi nó còn lùi nữa, thành ra mình mất công, mất công cũng bỏ công vô chút xíu mà nó không có lại gì, nó cũng như đi chơi vậy thôi. Rồi nhân duyên bài này xong rồi, bây giờ mình đi tới câu thứ nhất. Cõi phù sanh bao gồm có những gì? Đáp, thưa cõi phù sanh bao gồm có điện năng của trời đất hợp tác chặt chẽ bằng luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Kệ, đến đi đi đến không ngừng nghỉ, trao đổi tình thâm thức hợp thì. Vỡ lẽ trời ban toàn định luật, trả vay vay trả tiến thân tùy. Đó, ở dưới cái cõi phù sanh là cái cõi mình đang sống nè, cõi tạm nè. Nó gồm có cái gì? Tất cả nó có được cái sự hiện diện là cũng nhờ cái điện năng của trời đất hợp tác chặt chẽ, đúng không? Điện năng của trời và đất, hai hai cái đều hợp tác chặt chẽ nó mới ra cái cõi phù sanh này. Nếu mà trời đất mà không hợp tác chặt chẽ là không có điều hòa cái sự sống của cái cõi phù sanh này, là con người ta chết hết à. Thành ra làm gì làm, mình thấy nó cũng có những cái sự mất trật tự nhưng mà do con người tạo nên, nhưng mà nó cũng còn nằm trong cái vòng trật tự của trời đất. tới giai đoạn nào thôi. Bây giờ mình thấy là trong thời tiết nó thay đổi bất thường, cái gì nó cũng gia tăng do cái lòng tham của con người phá hoại cái môi trường, cho nên bây giờ cái gì nó cũng dữ dội, cháy thì cũng cháy ghê gớm, mà lụt là cũng lụt ghê gớm, động đất cũng dữ dội, cái gì nó cũng mạnh, cái gì nó cũng mạnh hơn xưa nữa. Thiên cơ chuyển động mạnh để giúp cho con người thức tâm, bớt tham lam, buông bỏ, trở về với cái hòa với trời đất mà sống. Thành ra bây giờ mình thấy thấy bây giờ cũng mới đây bên Mỹ nó đốt lửa nó cháy, chưa bao giờ thấy cháy hết, thấy rụi hết. Bây giờ cho người giàu cái máy nữa, trong nháy mắt là không còn một cái gì hết, cháy tiêu hết, mấy cái nhà lớn 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 không mất tiền không, cháy rụi hết, khu nhà giàu cháy hết. Thì mới thấy là có giàu có cách mấy nó cũng là tạm thôi. Ở thế gian mình muốn gom là mình có gì cao nhất đẹp nhất, nhưng mà ông trời cũng lấy làm cái một mà. Nhanh lắm. Thì lúc đó mới thấy là cuộc sống của mình không có gì, còn có nhiều người còn tội hơn nữa. Thấy cháy nhà nhưng mà không có chịu đi ra ở lại lo cứu cái nhà mình, mà mình quên cứu cái mạng mình, thành ra chết luôn. Cái hồi người ta vô người ta thấy chết nằm đang nằm ôm cái giòi nước, cái giòi nước mà để tưới cây ngoài vườn á, đang cầm cái giòi nước đó mà chết. Thấy tội nghiệp không? Không có thức tâm mà ôm cái của cải đó. Cái thân mình không có thương bằng mà thương hơn, nhưng mình ôm cái nhà hơn là ôm cái thân của mình, nó mất mạng luôn. Ôm cái giòi nước xịt nước tưới cây của ngài vườn đó mà chết, làm sao mà chống trả được cái lửa như vậy được. Thành ra nó có nhiều cái câu chuyện như vậy đó. Con người ta mà khi mà không có thức tâm thì nguy hiểm lắm. Của cải mà mình không phải của mình, của trời đất cho mình mượn thôi. Dĩ năng của trời đất hợp tác chắc chặt chẽ, hình như thành ra hợp tác lại, nhưng mà khi mà nó hợp lại nước lửa gió đất mà nó hợp lại ra những cái trận cháy như vậy đó, do cái gió phải có gió phải có lửa nó mới mới ra những cái trận cháy dữ dội vậy đó, gió với lửa, thành ra nó mới cháy lớn vậy đó, chữa không được là vậy. Hợp tác chặt chẽ nhưng mà cũng có ngày có giờ, có nơi có chỗ, chứ không phải chỗ nào cũng vậy. Khi mà thiên tai mà biến chuyển á, cũng có nơi có chỗ, có chỗ thì bị lửa, có chỗ thì bị lụt, có chỗ bị động đất, có nơi có chỗ, chứ không phải lúc nào cũng làm tùm lum hết, không có phải mất trật tự đâu. Cũng có nơi có bài học, ông trời cũng sắp đặt chặt chẽ trong cái định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Bởi vậy mình thấy cái gì sanh tự nhiên nó có, thì nó sanh rồi nó phải trụ, sanh ra cái thế gian trụ là nó có, nó thành hình, hoại có ngày nó phải tiêu diệt. Mình thấy nó đứng sờ sững vậy á, nhưng mà tới hồi mà nó phải tiêu diệt, nó cháy một cái là rụi hết, không còn gì hết, tiêu diệt liền, hoại liền, diệt liền. Rồi hồi sinh, nếu mà nói về vật chất thì con người họ sẽ xây lại cái khác thôi, nhưng mà nói về cái phần hồn xác của mình á, thì mình sanh ra trong cái xác này, mình trụ trong cái xác này, rồi mình có ngày nào đó mình bệnh hoại, rồi tới diệt là chết. Chết rồi làm sao? Hồi sinh qua một cái thế giới khác, một cái xác khác, hay là một cái thế giới khác để cho mình tiếp tục tu học. Thành ra ở dưới thế gian này đó, là nằm trong cái định luật đó, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, và có điện năng của trời đất hợp tác chặt chẽ, đến đi đi đến không ngừng nghỉ, đến đi đi đến không ngừng nghỉ. Thì mỗi người mỗi ngày chúng ta nhìn ở dưới thế gian đó, có một số phần hồn tới trong nhà báo sanh đó, có một số phần hồn tới, rồi trong nhà hoàng đó, thì có một số đi, không có người đến có người đi, đến đi đi đến không ngừng nghỉ, nó cứ liên tục như vậy trong cái ngôi trường tiến hóa của Thượng Đế như vậy. Ngày nào cũng có người đến, cũng có phần hồn đến, và ngày nào cũng có phần hồn đi, nhưng ngày nào cũng có sanh và ngày nào cũng có tử. Đó, đến đi đi đến không ngừng nghỉ, trao đổi tình thâm thức hợp thì đến đây để làm gì? Để trao đổi tình thâm, thức hợp thì là đúng lúc có đúng giờ, tự nhiên mình thức tâm khi mình thức hợp thì, còn nhiều khi đến giờ mình phải thức tâm mà mình không thức tâm là không hợp thì phải chờ chết mới thức thì đã trễ rồi. Trao đổi tình thâm, thức hợp thì trao đổi với nhau trong cái nhân duyên mà mình đọc cái tình thâm. Vỡ lẽ trời ban toàn định luật, thì khi mà mình hiểu được á thì mình mới thấy rõ, ồ trời ban cho mình toàn là định luật không, cái gì cũng là định luật, mà nhờ ông trời ông có định luật như vậy mới cai quản được cả càn khôn vũ trụ, bao nhiêu tỷ tỷ người, bao nhiêu vạn vật vạn linh tiến hóa xoay chuyển hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh, mà nó liên tục như vậy đâu phải một người đâu, biết bao nhiêu tỷ 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 vạn linh mà vẫn có thể là cai quản được, là nhờ có định luật. Định luật ông trời ông ban ra mới giữ được cái trật tự và cái sự tiến hóa cho cả càn khôn và vũ trụ và muôn loài. Thành ra ông ban ra toàn cái gì là toàn là định luật không. Hết luật này tới cửa sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh lão bệnh tử khổ. Thấy không? Định luật vay trả, định luật ghiêng bằng nhân quả, tất cả là định luật hết. Nó tự động, nó nhờ có cái định luật đó nó mới, tất cả đều là tự động mới mới cai quản được, chứ nếu từng trường hợp một mà phải xét đó, thì đâu có cai quản được. Thì tất cả ông đã làm tự động quá này, cũng như cái máy vậy, nó làm cái gì cũng tự động hết rồi, trong hồn nhiên và tự nhiên. Trả vay vay trả kiến thân tùy, thì mình học trong cái định luật trả vay nó cũng là một cái định luật, trả vay trây trả toàn là định luật không, nhưng mà ở dưới thế gian này cái định luật chánh đó là định luật vay trả, trả vay tiến thân tùy, mình tiến tiến lên được đó, tùy theo cái sự thức tâm và hỏi tiến hóa của mình thì mình sẽ tiến. Câu số 2 hỏi: Luân hồi trực diện để làm chi? Đáp: Thưa, luân hồi trực diện để kiểm chứng lại hành động của chính mình, ăn năn sám hối mà tu. Kể duyên lành tái hội, chung chung hành tiến, vay trả trả vay vượt tiến trình. Cảm thức đời nay đà chuyển thức, thực hành chân pháp tự mình xuyên. Đó, cái luân hồi trực diện thì mình trở lại thế gian mình trực diện, người này trực diện với người kia, đối diện trước mặt á, kêu là trực diện để kiểm chứng lại hành động của chính mình, để coi coi mình làm gì vậy có đúng không. Mình phải đối đầu học hỏi, mình đối đầu học hỏi thì mình phải kiểm lại coi cái hành động của mình có đúng không. Ăn năn sám hối mà tu, ăn năn sám hối mà sửa, đó kêu bằng ăn năn sám hối mà tu. Tu là phải sửa, khi mà mình ăn năn sám hối đó là mình phải đi tới cái giai đoạn sửa, có sửa thì mới có tiếng, còn không có sửa thì không có tiếng, tánh nào tật đó thì không có bao giờ tiếng. Duyên lành tái hội, chung hành tiến, vay trả trả vay vượt tiến trình. Cái duyên lành cho nên mình mới được tái hội, chung hành để mình tiến. Duyên lành là nhờ cái duyên lành, chung hành tiến, vay trả trả vay vượt tiến trình. Cảm thức đời nay là đà chuyển thức, mình biết được cái đời nay để giúp cho cái thức mình chuyển đổi, nó thay đổi. Thực hành chân pháp tự mình xuyên, nhờ cái thực hành chân pháp khứ trược lưu thanh thì càng ngày mình càng thanh, thì mình mới vượt xuyên qua những cái trở ngại, những cái màn thanh nhẹ ở bên trên. Câu số 3 hỏi: Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ rút giải mở tiến hay là chèn ép để chôn sâu trí tâm không lối thoát? Đáp: Thưa, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chỉ có hút giải và dẫn tiến qua nghiệp lực của mọi hành giả trên mặt đất, kệ thu hút tiến lên thành ý lực, tâm thân tự thức tự vững bền, trời cao tận độ không vừa dứt, dứt khoát tâm tu tự đạt nền. Đó thì cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đó, nó hút mình lên và nó giải sần cái sự trần trược và dẫn tiến mình qua cái nghiệp lực của mọi người trên mặt đất này. Nếu mà cái nghiệp lực á, mình để cho nó lôi cuốn nhiều quá thì cái trung tâm sinh lực cũng không có rút giải cho mình được nhiều. Mà nếu mà mình chịu buông bỏ hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tu á, thì lúc đó cái sức thiên lực á, nó sẽ hút mình nhiều hơn và nó giải cho mình được nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái đó tùy theo cái nghiệp lực của mình. Có người nó bị kéo xuống ngoài hết chuyện này tới chuyện kia, nó kéo hoài dưới nó không cho lên. Có người ta buông bỏ bớt á, thì rút về trung tim bộ đầu, hướng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ mà tu á, thì được hút và giải nhiều hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Thu hút tiến lên thành ý lực, lúc đó cái thu hút mà mình tiến lên á, thì cái ý lực của mình nó càng ngày càng mạnh. Tâm thân tự thức, tự vững bền, tâm thân của mình tự thức, mình vững bền, nó không có lung lay mình được nữa. Trời cao tận độ không giờ dứt, trời bên trên lúc nào cũng ban chiếu xuống cho mình, nhưng mà mình nếu không lên đó hưởng thì mình cũng không có hưởng được. Dứt khoát tâm tu tự đạt nền, dứt khoát cái tâm mình lo sửa, mình mới có cái nền đạo vững chắc mà mình đi lên. Câu số 4, hỏi duyên trời duyên Phật là sao? Đáp: dứt khoát tâm tu thì mới đạt tới duyên trời duyên Phật, qua cơn khảo đảo không luyến tiếc và lo lắng như tâm người phàm. Kệ: dứt khoát tâm tu chẳng có than, đời đạo song tu tự khai màn, trí tâm khai triển quy hồn tiến, hòa hợp chung vui tự sống an. Mình dứt khoát á, thì cái tâm mình mới tu được. Dứt khoát là mình phải đi con đường đó, lại đi con đường đó, không có mà tiến một bước lùi ba bước, một chút này hướng về đạo, một chút là hướng về đời, thì đâu có tiến được. Nếu mà mình dứt khoát tâm tu là tất cả đều hướng về đạo để cho mình tu tiến, thì mình mới có ngày mình mới đạt tới gặp duyên trời duyên Phật chứ, mới có ngày gặp trời gặp Phật chứ. Còn bây giờ mình nửa đời nửa đạo, đạo thì cũng muốn, đời thì cũng muốn, hai cái nó giằng co với nhau hoài thì mình không có tiến được. Dứt khoát tâm tu thì mới đạt tới duyên trời duyên Phật, qua cơn khảo đảo không luyến tiếc và lo lắng như tâm người phàm. Ở tâm người phàm thì qua những cái cơn khảo đảo thì họ luyến tiếc về tình cảm, luyến tiếc về vật chất, khi mất cái gì họ rất là buồn, họ nhớ, họ lo lắng, nhà cửa mất hết thì cũng lo cũng nhớ, rồi người thân mất thì cũng nhớ cũng buồn, nhưng mà tất cả đều là những bài học tạm. Mà nếu mà mình ở ngay tâm phàm thì mình không có chấp nhận cái định luật thì mình sẽ luyến tiếc và lo âu. Kệ: dứt khoát tâm tu chẳng có than. Đó. Dứt khoát tâm tu là không có than, bài học tới thì phải lo giải thôi chứ không có than, để cho càng ngày càng sáng suốt hơn, giải được thì càng ngày nó càng sáng hơn, càng thanh tịnh hơn. Đời đạo song tu tự khai màn, đời đạo song tu tự khai màn, đời đạo song tu này nó phải lo cho thể xác và phải lo cho phần hồn thì mới khai được cái màn. Đạo đời là có cái thể xác này, đạo là cái sự quân bình của nội tâm, thì hai cái đều phải sửa hết thì nó mới đi tới cái sự mở màn khai sáng. Trí tâm khai triển quy hồn tiến, trí tâm mình nó mở, nó khai triển ra, mình trở về với lo cho phần hồn để tiến. Hòa hợp chung vui tự sống an, hòa hợp với bên trên là mình chung vui, lúc nào mình sống cũng an hết. Câu số 5, hỏi mênh mông trời đất làm sao hiểu được ý chân lòng nằm ở đâu? Đáp: thưa, mênh mông trời đất sau khi động chạm từ việc nhỏ cho đến việc lớn thì mới rõ được vị trí của chính mình. Bao la trời đất vẫn kiểm soát bởi luật nhân quả, phần hồn không thể thoát được sau khi làm điều ác. Kệ: phân minh rõ rệt lý sanh tồn, giải quyết chính mình tránh ác ôn, thực hiện tâm lành tâm đạt pháp, tùy duyên phát triển vẫn sanh tồn. Thì mình thấy trời đất rất là mênh mông, sau khi đụng chạm từ việc nhỏ cho đến việc lớn thì mới thấy được vị trí của chính mình. Bao la trời đất nhưng mà vẫn kiểm soát được mình qua cái luật tự động là cái luật nhân quả đó. Mình làm bậy là nó ghi sổ, là nó sẽ tác động trở lại cho mình thôi. Phần hồn không thể thoát được. Phân minh rõ rệt lý sanh tồn, giải quyết chính mình tránh ác ôn, thực hiện tâm lành tâm đạt pháp, tùy duyên phát triển vẫn sanh tồn. là phần hồn lúc nào nó cũng sanh tồn mà nó phải chịu định luật để tiến hóa, làm điều tốt, gặp chuyện tốt dễ phát triển hơn, không có làm chuyện ác ôn. Kệ, hỏi tại sao mọi người tu vô vi thích có cơ hội chung sống hòa bình? Đáp, thưa mọi người muốn có cơ hội chung sống hòa bình tạo duyên tu, do hành giả vô vi đêm đêm dày công tu luyện hình thành, vừa thanh lọc thể xác vừa tu tiến. Kệ, dù sao thanh lọc vẫn an yên, học hỏi triền miên thức các miền, lý đạo thâm sâu duyên tự đạt, bền tâm tu luyện tự mình yên. Ở đây thầy nói là sống chung hòa bình tạo duyên tu, do hành giả vô vi đêm đêm dày công tu luyện hình thành, đó là thầy muốn nói thầy á. Thầy là một hành giả vô vi đêm đêm dày công tu luyện, mình đâu có dày công tu luyện mới hình thành được cái duyên đó. Khi mình có cái khóa sống chung là mình gặp được thầy á, thì lúc đó mình có cái duyên tu, là nhờ thầy đã hàng đêm lo tu luyện mới có được cho mình cái duyên đó. Vừa thanh lọc thể xác vừa tu tiến, đêm nào cũng thanh lọc thể xác mà đêm nào cũng tu tiến, thì có thầy á thì mấy cái đó nó mới có ý nghĩa, còn không có thầy chỉ vui chơi động loạn thôi. Đâu có ai mà tu hành giả vô vi nào tu mà dày công tu luyện mà hình thành được cái đó đâu, thành ra chỉ vui chơi rồi động loạn rồi đi về thôi chứ không gì. Nó khác nhau, một cái khóa sống chung có thầy và khóa sống chung không có thầy nó khác nhau nhiều lắm. Dù sao thanh lọc vẫn an yên, học hỏi triền miên thức căn miền, là muốn nói ông thầy ông thanh lọc lúc nào ông cũng an yên, thanh lọc từ tâm lẫn thân. Học hỏi triền miên thức căn miền là ba giới, giới nào cũng học, miền nào cũng học, tới chỗ nào cũng học mà tới chỗ nào cũng thức. Lý đạo thâm sâu duyên tự đạt, cái lý đạo rất là thâm sâu nhưng mà ông có được cái duyên để tự đạt tới đó. Bền tâm tu luyện tự mình yên, thì ông giữ cái sự bền tâm đó ông tu luyện thì lúc đó ông sẽ yên. Ông nói về ông thầy chứ không phải nói mình nha. Câu số 7. Trung ương bộ đầu có sự liên hệ gì với trời đất? Đáp, thưa trung tim, thưa bộ đầu có sự liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ. Chỉ có thực hành thì mới có cơ hội trực liên hệ trực tiếp hơn. Kẻ bình minh chẳng có buồn hờn, trí óc phân minh tiến từ cơn, ánh sáng ban hành tâm đạt thức, quy về một mối rõ thâm ơn. Thì cái trung tim bộ đầu mình á, nó có sự liên hệ với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, của vũ trụ quan là của Thượng Đế, cái luồng điển chánh á của Thượng Đế, thì lúc nào nó cũng ở trên chiếu xuống để cho giúp cho càn khôn vũ trụ đó. Mà cái trung tâm bộ đầu đó, từ đó mình mới có thể liên hệ được với cái luồng điển cái. Chỉ có tu thực hành thì mới có cơ hội liên hệ trực tiếp hơn, là mình tu mình sửa, đến khi nào mà cái luồng điển mình trụ ở trên trung tâm bộ đầu 24 trên 24 đó, thì lúc đó mình mới liên hệ trực tiếp với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ được. Còn mình bây giờ mình chưa có được, tại vì mình còn bị dướng với cái phàm tâm nhiều quá. Kệ, bình minh chẳng có buồn hờn. Bình minh là khi mình tu từ trong bóng tối mà đi tới ánh sáng, kêu là bình minh. Bình minh là bắt đầu nó sáng rồi đó. Khi mà nó sáng lên rồi đó thì cái tâm mình mà tự nhiên nó phừng sáng lên đó, là không có buồn hờn nữa. Tâm tối mới còn buồn hờn. Trí óc phân minh tiến từ cơn, trí óc mình lúc đó nó càng ngày nó càng sáng, tiến tiến lên, nhưng mà cũng phải tiến từng cơn, tiến từng hồi, nhưng mà tiến cái ào được. Ánh sáng ban hành tâm đạt thức, ánh sáng của bên trên ban xuống cho mình hành đó, mình mới đạt được cái thức thức tâm, mình hiểu được nhiều chuyện hơn. Quy về một mối rõ thâm ơn, mình trở về cái gốc gác của mình mới rõ cái ơn sâu xa của Thượng Đế đã giúp đỡ và xây dựng cho mình từ bao nhiêu kiếp. Cái đó kêu là thâm ơn của trời. Rồi bây giờ mình còn chút giờ, mình đọc một bài thơ của thầy. Trong tuần này có bài Vô Vi Hành Đạo Chứ Không Giành Đạo. Thực hành từ thấp tới cao, nơi nào cũng tiến, nơi nào cũng thông. Thực hành mình đi trong cái đường hành trình của mình, đó là từ thấp tới cao. nơi nào cũng tiến, nơi nào cũng thông, là mình phải đi tới nơi nào mình cũng phải tiến được và nơi nào mình cũng phải khai thông, là phải tiến hóa không ngừng nghỉ. Cái ý nói là phải tiến hóa không ngừng nghỉ, không giới hạn, nơi nào cũng tiến, nơi nào cũng thông. Trong ta có sẵn, trong ta sẵn luật hóa công, thực hành là chánh, tréo trồng dở dang. Trong mình đó, nó có sẵn cái luật của hóa công là của tạo hóa đó, khuôn trời á. Thực hành đó là chánh, mà tréo trồng đó là dở dang. Thực hành đó là quan trọng, mà tréo trồng mà lo cãi tới nói lui, không lý luận mà không có làm cái gì mà ngay thẳng, mà chỉ gây rắc rối thêm á, là chỉ có dở dang thôi, không có thành công được. Bên trong có sẵn nhiều màn, tự khai tự tiến, tự khai tâm hồn. Ở bên trong mình nó có sẵn nhiều màn lắm, nhiều bài học nó đã sắp đặt ở trong rồi, nhiều màn lắm mà mình phải giải. Tự khai tự tiến, tự khai tự tiến, tự khai tâm hồn, phải mở cho cái tâm hồn mình nó ra, khai triển cái tâm hồn của mình. Chẳng cần bày biểu dập dồn, trời ban tình đạo ôn tồn dựng xây. Mình đừng có bày ra nhiều chuyện rắc rối thêm, không chẳng cần bày biểu chế cái này chế cái kia, làm cái này làm cái nọ, toàn là bày thêm những cái chuyện rắc rối bên ngoài thôi à, kêu bằng bày biểu dập dồn, không có lo quay về lo sửa mà lo bày cái chuyện này chuyện kia bên ngoài á. Trời ban tình đạo ôn tồn dựng xây, trời lúc nào cũng ban cho mình cái tình đạo là cái sự quân bình á, để cho mình ôn tồn dựng xây, biểu sự bình tâm từ từ dựng xây, không có mà hấp tấp hỗn ẩu làm đủ thứ chuyện ha. Triển khai khai triển hàng ngày, tâm ta xác nhận rõ ngày cảm giao. Triển trai khai triển hàng ngày là mỗi ngày nào cũng phải khai triển hết á, không có ngày nào ngừng nghỉ hết. Triển khai khai triển hàng ngày, ngày nào cũng phải làm hết, liên tục vậy đó. Tâm ta xác nhận rõ ngày cảm giao, lúc đó cái tâm mình sáng suốt rồi đó, mới rõ được cái ngày nào mình cảm giao được với bên trong như cũng như bên ngoài. Bên trong sáng suốt thở nào, tự lo chùi rửa trăng sao hợp hòa. Thì bên trong mình nó cũng có đủ trăng sao hết, nhưng mà mình lo chùi rửa nó thì lúc đó nó mới sáng lên, thì lúc đó trăng sao mới hợp hòa bên trong. Bầu trời trăng sao ở trong cái tiểu thiên địa mình nó có đủ hết đó. Chẳng còn vọng động tưởng xa, trời ban tâm thức tự hòa tiến lên. Thì không có vọng động, mình lo tự sửa để tiến thôi, chứ không vọng động muốn cái này muốn cái kia, tưởng thế muốn đi tới cõi Phật cõi tiên rồi, nhưng mà mình không sửa thì không có bao giờ tiến tới được. Trời ban tâm thức tự hòa tiến lên, trời ban cho mình một cái tâm thức rồi. Mình phải thanh nhẹ thì mình mới hòa được với bên trên mà mình tiến lên. Thực hành ba pháp tạo nền soi hồn là một, giữ bền trí tâm. Thực hành về thân pháp thì mình có ba pháp. Thứ nhất là soi hồn, là một cái pháp đầu tiên á, là giữ bền cái trí tâm, giữ cho cái thần kinh khối óc mình nó vững, cái trí tâm mình nó ổn định. Pháp luân thường chuyển giải lầm, pháp luân thường chuyển giải giải những cái sự lầm là những cái sự trần trược đem ra ngoài. Thiền định thức giác âm thầm đến nơi. Thiền định, thiền là phải định, định là không có động nữa đó, thì lúc đó mới thức giác, như âm mới xuất ra thì mới âm thầm đến nơi. Thiền là mà đi tới định mới được, còn mình thiền chưa có định đó, là không có đi, không có xuất, định nó mới xuất, định là nó không có động nữa thì nó mới xuất. Càng tu càng rõ cha trời, ngài đà sắp đặt mở đà nhũ khuyên. Càng tu lên trên á, mình mới hiểu rõ ra trời, chứ dưới này mình không hiểu đâu, mình không biết ông làm gì mà mình không biết cái công ơn của ông như thế nào. Ngài đã sắp đặt mở đà nhũ khiên, ông sắp đặt hết cho mình để cho mình tiến hóa, để nhắc nhở mình, nhũ khuyên mình. Vạn linh đã có tiền duyên, hồi sinh tái ngộ nối liền căn cơ. Vạn linh mà nó sống chung với mình đó, nó cũng có cái tiền duyên với mình, khi mà mình sống lại á, thì nó tái ngộ để nối liền với cái căn cơ của mình. Chẳng còn loạn động ước mơ, quy hồn quy vía giải mê cõi trần. Thì sống mà mình trở về ổn định thanh tịnh á, thì không có loạn động ước mơ nữa, mà trở về lo cho hồn vía tương hội. thì mới giải mê cõi trần. Lúc đó mình không có mê chuyện bên ngoài nữa, mình lo chuyện bên trong của mình thôi. Dựng xây khai triển muôn phần, thực hành chân pháp rõ ơn cha trời. Dựng xây khai triển muôn phần, chiều nào cũng phải dựng xây, cũng phải khai triển hết. Thực hành chân pháp hứa trực lưu thanh này là mới biết ơn cha trời. Vạn linh đồng thức nơi nơi, vô vi sống động do trời ấn ban. Vạn linh ở bên trong bản thể của mình nó phải đồng thức, chỗ nào nó cũng phải thức hết, thì lúc đó vô vi sống động là do trời ấn ban. Thế gian địa ngục thiên đàng, giữ an tâm định sáng ban tình trời. Thế gian thì có địa ngục có thiên đàng, mình giữ cho cái tâm mình an định đó, thì mới sáng được, mới thấy được cái tình trời. Trong ta có lý có lời, bên ngoài đồng thức lập đời tương giao. Thì bên trong mình đó, nó có đầy đủ lý lời, có những cái chân lý mình hiểu được, có những cái chân ngôn lời tốt, bên ngoài nó cũng đồng thức, thì lúc đó mới lập đời tương giao. Thực hành chân đạo chớ rào, thực hành chân đạo là mở rộng ra chứ không có rào rào lại. Vô cùng tiến hóa nơi nào cũng thông, rồi đi tới tiến hóa tới vô cùng, không có rào rào là giới hạn. Tiến hóa tới vô cùng thì đi tới đâu thì phải thông tới đó. Du dương tâm dũng tự tầm, thiên cơ mang rải tâm phòng giải minh. Mình sống trong cái sự nhịp nhàng luồng điển thanh nhẹ du dương. Tâm nó dũng, mình tự tìm đường đi. Thiên cơ ban rải tâm phòng giải minh, thiên cơ ban rải cho mình cái tâm mình đó, nó giữ cho mình để giải được cái sự một cách sáng suốt. Xác thân là cõi địa linh, không minh nguyên xứ tạo tình khổ đau. Xác thân của mình là một cái cõi địa linh nuôi dưỡng cho phần hồn tiến hóa. Nếu mà mình không có hiểu được cái gốc gác của mình, không minh nguyên xứ là mình không biết cái gốc của mình ở đâu, cái quốc gia của mình, thiên quốc của mình ở đâu á, đi tạo tình khổ đau, sống với cái tình cảm tạm bợ với thế gian là phải khổ đau. Thực hành kẻ trước người sau, quán thông đời đạo cầu nhàu tiêu tan. Thực hành đó, trên đường đi đó, thì có người trước người sau, không phải ai cũng tiến giống như nhau. Quán thông đời đạo cầu nhàu tiêu tan, khi mà đi tới thành đạo rồi đó, quán thông được đời đạo rồi đó, thì không có cầu nhàu. Cái gì mình cũng hiểu hết trơn, cái gì nó cũng có cái nguyên do của nó, thì đâu có cầu nhàu chứ. Không hiểu mới cầu nhàu, tại sao vậy, tại sao kia. Nhưng mà mình hiểu hết nguyên do của mọi sự việc, từ đầu tới ngạnh, từ đầu tới ngọn, thì đâu có gì mà cầu nhàu nữa. Sửa mình mới rõ mới an, trời ban tình đạo khai màn mở tâm. Mình sửa mình đó, mình mới hiểu mình đó, thì mình mới an được. Còn mình chưa hiểu mình đó, thì mình chưa có an. Trời ban tình đạo khai màn mở tâm. Trời ban cho mình tình đạo là cái tình thương quân bình khai sáng, khai màn mở tâm. Thực hành tiến tới mừng thầm, tâm minh chân đạo chẳng lầm chẳng sai. Mình thực hành đúng á, hết lòng á, thì mình mới tiến tới, thì trong tâm mình mừng được tiến lên cái cõi thanh nhẹ. Tâm hiểu được chân đạo là gì, thế nào là chân đạo, thì không có lầm có sai nữa, đi đúng đường. Chẳng còn hướng ngoại sai hoài, vào trong mới thấy rõ đài tiên cơ. Đó, ở đây này cũng nhắc nữa nè. Chẳng còn hướng ngoại sai hoài. Mình hướng ngoại thì lúc nào mình cũng sai, lúc nào mình cũng rước động. Vào trong là hướng nội, vào trong mới thấy rõ đài thiên cơ. Ở bên trong mình nó có hết, mà mình không vô trong mình không có thấy. Vạn linh quy hội trực chờ, nhân ông thức giác giải mơ cõi trần. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này nó hội tụ lại, nó đang chờ. Chờ cái gì? Chờ chủ nhân ông thức giác để giải mở cho tụi nó, giải mơ cõi trần. Ở cõi trần thì nó mê lầm lắm, mà vạn linh nó chờ chủ nhân ông thức giác giải cho tụi nó nhiều tiếng đó. Giải mơ cõi trần, hồn minh cảm hóa muôn phần, cao tầng cũng tiến, thấp tầng cũng minh. Khi mà cái hồn sáng suốt rồi đó, cảm hóa được tất cả vạn linh trong cái bản thể này, phần cao cũng được tiếng mà phần thấp cũng được sáng. Thượng trung hạ giới giao tình đó, ba giới trong cái tiểu thiên địa của mình đó, ba cái giới nó giao tình với nhau, nó liên kết với nhau, do hồn điều khiển chuyển khinh hợp hòa, tất cả là do cái sự cai quản và điều khiển của phần hồn là chủ cái tiểu thiên địa này. Chuyển khuynh hợp hòa là chuyển cho nó càng ngày càng nhẹ hơn, hợp hòa với càn khôn vũ trụ. Cảm giao giao cảm gần xa, trong ta đầy đủ ta hòa tiến thân. Cảm giao giao cảm ở gần xa gì cũng được giao cảm, trong ta thì có đủ hết thì mình hòa đó với bên trên đó, thì mình mới tiến thân. Trời ban tự đóng góp phần, càn khôn vũ trụ mở tầng cảm giao, nó trời ban cho mình để đó mình đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Phần thanh điển của mình nó gặt hái được mới đóng góp cho càn khôn vũ trụ, mở tầng cảm giao, quán thông muôn sắc muôn màu, triều ngương quy hội kết tàu về quê. Đó, mình nhờ mình quán thông tất cả những cái sắc màu đều mình hiểu hết rồi đó, mình không có động nữa, thì lúc đó mình mới kết con tàu là cái thuyền Bát Nhã này chở mình về quê, trở về thiên quốc của mình, ở quê xưa chốn cũ của mình đó. Vạn linh đồng thức phán phê, thực hành tiến hóa tự về đến nơi. Đó, vạn linh ở trong này nó đồng thức, nó phán phê, nó hiểu được nhiều chuyện, nó thực hành tiến hóa tự về đến nơi, tự về với cái quê xưa chốn cũ của mình đó. Bao la rơn rộng cảnh trời, muôn vàng sóng động tạo nơi an toàn. Cảnh trời thì lúc nào nó cũng lớn rộng bao la, nhưng mà lúc nào nó cũng sống động và tạo cái nơi an toàn. Cái chỗ đó là cái chỗ an toàn nhất, mình không có sợ cái gì mà nguy hiểm mà nạn tai nữa, chỗ đó sống rất là an toàn. Cộng đồng chung thức giữ an, chẳng còn mê chấp tạo đàn khổ đau. Cộng đồng tiên Phật ở bên trên, cộng đồng trời Phật lúc nào cũng thức và giữ cho cái sự bình an, không có mê chấp, không có tạo khổ. Tâm không cảm nhẹ nhiệm màu, nơi nào cũng vậy, cũng tàu tình thương. Mình về để giữ được cái tâm không thì lúc nào cũng thanh nhẹ, mình nhiệm màu lắm, nơi nào cũng sống được rất thanh nhẹ, cũng là cái tàu tình thương thôi, cũng là lúc nào cũng ban bố cái tình thương, làm chiếc tàu tình thương để đưa mọi người về bến giác. Thực hành xây dựng tạo gương, nhiều người tiến hóa mở đường giáo tâm. Thực hành mình xây dựng cho mình có hạnh đức, mình mới tạo gương cho người ta noi theo. Nhìn cái hạnh mình người ta muốn theo, người ta muốn làm giống vậy, kêu là thực hành xây dựng tạo gương. Nhiều người tiến hóa mở đường giáo tâm, lúc đó mình mới ảnh hưởng cho người khác tiến hóa được, mình mới mở đường dạy cho cái tâm mọi người tiến hóa. Thực hành tự học mừng thầm, sanh lão bệnh tử phải tầm đến nơi. Thực hành thì mình phải tự học, phải mừng thầm để mình hiểu rõ cái định luật sanh lão bệnh tử. Qua cái định luật đó mình phải tầm đến nơi. Bài này dễ dũng của trời, thì mình xuống đây mình học qua cái bài học sanh lão bệnh tử rất là khổ, nhưng mà mình cũng phải qua, mỗi giai đoạn mình phải bước qua là đang điêu luyện cái dũng của mình, là của ông trời đó. Dạy dũng, ông trời ông muốn cho mình xuống đây học cái dũng để có cơ hội trở về trời. Bình tâm thức giác rõ lời cha khuyên, khi mà mình bình tâm thanh tịnh rồi, lúc đó mình mới thức giác, mình mới nghe được cái lời kêu gọi của Thượng Đế, thì lúc đó mình mới biết ông khuyên mình qua cái gì, qua những cái cuốn kinh vô tự ông khuyên mình như thế nào mình hiểu được. Tại mình thanh tịnh rồi, mình thức giác là mình hiểu, mình đọc được cuốn kinh vô tự. Chẳng còn bình tâm thức giác rõ lời cha khuyên, chẳng còn than khổ cảm phiền, chẳng còn giành đạo sống yên đời đời. Mình sống ở thế gian là mình hành đạo, chứ mình không có giành đạo, mình không có cái đạo này của tôi, bạn đạo này phải theo tôi hay cái gì, mình không có giành cái đó, mình chỉ lo cái phần của mình tiến lên thôi, chứ không phải thì đi gom góp người này. Mỗi người ta có cái sự tiến hóa riêng của họ, mình không thể nào giành họ được. Thương yêu chỉ có cha trời, hào quang sống động lập đời siêu minh. Tình yêu mà cao cả nhất là chỉ có cha trời mới có thôi. Hào quang của Ngài lúc nào cũng sống động, ban chiếu cho tất cả mọi người lập đời siêu minh, lập một cái đời sống siêu cao mà sáng sủa, là chỉ có ông trời làm được thôi. Kính bái Lương Sĩ Hằng 1982. Rồi, hết rồi. Bây giờ thì chấm dứt buổi học ở đây. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.
Cảm ơn Bảo. Chào bạn Đạo.
Dạ.
Yeah.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đã.
Chào các
Dạ
bạn.
cảm ơn. Chào các bạn.
Cảm ơn anh
Dạ,
Bảo.
con
Chào tất
xin
cả.
chào chú Bảo, con chào các cô chú chị bạn đạo.
Cảm ơn anh
Yeah.
Bảo. Chào tất cả cô chú anh chị bạn Đạo.
Bắt nha.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn đạo học buổi hôm nay.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn các bạn.
Rồi, tắt nha.
Cảm ơn Bảo, chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Chào hết nha, tắt nha.